chúng ta ở Cao Bằng, ở Lạng Sơn, ở Lai Châu thì thưa với anh cũng rất là khủng khiếp. Có những nơi mà đồng bào ta chui vào hang động thì thưa với anh nó đã dùng bộc phá đánh sập cả hang động và giết một lúc hàng trăm đồng bào các dân tộc. Thế rồi có những nơi mà thưa với anh là nó đã dùng lưỡi lê giết rất là nhiều phụ nữ để hãm hiếp cả những người đàn bà mang thai nữa. Tội ác của quân Trung Quốc xâm lược thưa với anh là rất là man rợ và ngút trời, không thể nào mà có thể nói rằng bút mực nào tả hết. Đấy. Thế thì thưa với anh, cái cuộc chiến tranh này nó còn mang ý nghĩa là Trung Quốc lúc đó là rất cần mở cửa sang phương Tây, đặc biệt là cầu thân với Mỹ và để chứng minh cho Mỹ và các nước phương Tây theo cái đường lối tư bản và nền kinh tế thị trường là việc là Trung Quốc bây giờ không còn là đứng là một nước cộng sản giáo điều, là một nước trong cái khối xã hội chủ nghĩa mà anh cả Liên Xô nữa. Đấy, mà Trung Quốc bây giờ là một cái nước Trung Quốc đã tách ra khỏi cái khối này và đang đánh Việt Nam là một trong những đệ tử của Liên Xô, là đàn em của Liên Xô. Và thế cho nên là thưa với anh, cái cuộc chiến tranh này là để mà còn chứng minh cái tấm lòng của Trung Quốc đối với lại các nước phương Tây. Vì thế cho nên là họ rất là được lòng các nước phương Tây, được lòng tin của chính phủ Mỹ, được lòng tin của EU. Đấy, cho nên là sau cái cuộc chiến tranh này thì thưa với anh rằng là cái dòng đầu tư vào Trung Quốc cũng rất là mạnh từ Mỹ và từ EU. Và ít nhiều thì họ cũng gặt hái được cái gọi là cái công cuộc mở cửa cải cách, và họ cũng chấm dứt cái đường lối mà xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu giáo điều dưới thời Mao Trạch Đông mà gây rất nhiều những tội ác và tai họa cho dân tộc Trung Hoa. Đấy thì sơ bộ thì thưa với anh thì cái cuộc chiến tranh này nó ý nghĩa là như thế. Thế còn thưa trong cái cuộc chiến tranh này thì họ cũng đã tiến sâu vào Việt Nam. Họ đánh phá rất nhiều những cái thành phố ngoài thị xã của Việt Nam. Họ đốt cả nhà dân, rồi là đánh phá các cái trụ sở của cơ quan nhà nước ở Cao Bằng, ở Hà Giang, ở thị trấn Cam Đường, ở thị trấn Bảo Lộc, ở thị trấn Kỳ Lừa, ở thị trấn Đồng Đăng, vân vân, cũng bị san phẳng. Tất cả hệ thống cầu cống đường xá của Việt Nam, trụ sở ủy ban, trụ sở đảng ủy, rồi là nhà máy, xí nghiệp ở ven biên giới là đều bị phá tan thành. Thưa với anh, thời kỳ này sau cuộc chiến tranh năm 79 thì tôi, gia đình tôi ở trên đó cũng có rất là nhiều người, thì tôi có dịp đã lên tham quan thì thấy là ở Lạng Sơn thì thưa với anh cầu Kỳ Lừa bị giật sập. Cái cầu này là trong cả cái cuộc chiến tranh mà không quân Mỹ đánh ra miền Bắc thì thưa không hề bị sao cả. Thế mà đến thưa với anh, đến cái cuộc chiến tranh này thì thưa với anh, khi Trung Quốc tiến vào đây thì đã giật sập. Thế rồi là nhà máy sản xuất tinh dầu hồi do Pháp đầu tư đóng ở Lạng Sơn thưa với anh cũng bị san phẳng, vân vân, và rất nhiều các cái cơ sở kinh tế gây cho Việt Nam rất là nhiều những cái thiệt hại thưa với anh. Và đến năm 1986-87-90 thì Việt Nam chính thức là thấy là nếu tiếp tục cái con đường mà xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cái mô hình Xô Viết của Liên Xô là thất bại, là tiếp tục là đưa Việt Nam vào nghèo đói và bế tắc kể cả kinh tế, chính trị, ngoại giao. Cho nên là Việt Nam đã mở cửa, sáng mắt ra là mở cửa, học tập cái mô hình mở cửa cải cách của Trung Quốc và bắt đầu là cầu thân, làm lành với Trung Quốc, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc từ những năm 90. Và từ đó đến nay thì thưa với anh là cái đường lối của Việt Nam hiện nay là mở cửa và cải cách nửa vời này thì nó không phải là thực tâm, nó không phải là sáng tạo của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, mà thực tế là đi học lót, thực tế là bản sao dọc quân bắt chiếc cái đường lối mở cửa và cải cách sang phương Tây, sang nền kinh tế thị trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Thì đấy là cái con đường mà thưa với cai trị đất nước của Đảng Cộng sản thì nó rất là quanh co. Thưa với anh, nó người ta thì vẫn tự cực là đỉnh cao trí tuệ, nhưng mà thưa với anh thì nhân dân bây giờ cũng rất là biết, thì thực tế là họ là rất là tối về trí tuệ. rất kém về hiểu biết. Thế cho nên là cứ loanh quanh, tốn rất bao nhiêu những cái xương máu của nhân dân để mà đoạt được quyền lực, để mà đưa cả nước vào cái quỹ đạo cộng sản. Chứ không phải là, thưa anh, không phải là họ có là đỉnh cao trí tuệ như họ tự nhận. Đấy, và nhân dân thì phải trả cái giá rất đắt cho cái sự cầm quyền của họ, cho cái sự mà đưa họ lên cái ngôi báu. Đấy, thì sự thật nó là như thế, thưa với anh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Cát Toàn từ Hà Nội, Việt Nam, và chúng tôi đang bàn quanh ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2, 35 năm kỷ niệm cái cuộc chiến biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Vâng, thưa anh Nguyễn Cát Toàn, hồi nãy anh có nhắc tới một trong những cái nguyên do chính mà dẫn tới cuộc chiến này, đó là cái việc mà Việt Nam đem quân sang bên Campuchia để mà triệt hạ Khmer Đỏ, với lại cái sự mà killing field, mà anh dùng cái chữ mà cánh đồng chết đó, thì cũng là một trong những sự kiện mà trên thế giới quan tâm đến nỗi mà bên Mỹ này có một cái cuốn phim gọi là Killing Field rất là nổi tiếng, diễn tả cái cảnh mà quân Khmer Đỏ đi giết sạch sành sanh những tất cả những người nào gọi là trí thức hoặc là thuộc cái chế độ cũ, và đến cả triệu người đã bị tra tấn giết chết và trở thành một cái tội ác của nhân loại. Mà cho đến nay các lãnh tụ Khmer Đỏ còn vẫn tiếp tục bị truy nã, bị bắt đưa ra tòa trong cái thời gian gần đây, sau 35 năm như vậy. Anh Nguyễn Quốc Toàn, chúng tôi cũng đã dịp tới Nam Vang và đã được đến cái Killing Field, cái gọi là Killing Field này, với những cái tòa nhà tháp mà chứa đầy những cái sọ người chết. Tới giờ này người ta vẫn còn chính quyền cộng sản, chính quyền của Hun Sen vẫn còn lưu giữ, được coi như là một nơi để du khách mà đấy quan sát. Và cái cánh đồng chết á, các người bị trói và bắn người hàng loạt với những cái mồ chôn tập thể tới bây giờ vẫn còn, và ngay cả cái trường học dùng để tra tấn á, thì chúng tôi cũng được viếng thăm, rất là khủng khiếp. Và cái cuộc mà theo như lời giải thích của anh Nguyễn Cát Toàn là chính cái chuyện Cộng sản Việt Nam đem quân sang triệt hạ chế độ Khmer Đỏ khiến cho Đảng Tân Bình nổi giận và mở cái cuộc chiến, gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Như vậy là 35 năm rồi và cái con số người chết mà cũng không ngờ mà lên cao kinh khủng như vậy, nhưng mà trên thực tế thì không thấy bên nào loan báo chính thức, không có một cái tài liệu nào là con số chết là bao nhiêu cả hai phía. Nhưng mà đây là một cái cuộc chiến mà dữ dội, con số người chết nặng cao như vậy. Khi anh nghe anh Nguyễn Cát Toàn kể đó, cái thời điểm đó thì anh cũng đương ở trên chiến trận, thì chúng tôi cũng thấy là cái cuộc nói chuyện của hôm nay chúng ta cũng là một cái sự gặp gỡ rất là lạ của lịch sử. Giờ này đây anh là một nhà báo độc lập mà cho chiến đấu cho cái nền tự do dân chủ ở Việt Nam, và chúng tôi thì là một nhà báo ở tại hải ngoại, và chúng ta nói chuyện với nhau qua làn sóng, mặc dù là chỉ quen biết nhau mà không biết mặt nhau, thế nhưng mà cũng đã có những cái gặp gỡ qua những cái trùng phùng của lịch sử như vậy. Cái thời điểm đó anh Nguyễn Cát Toàn chúng tôi cũng còn đương ở Việt Nam và làm ở trong trại tập trung cải tạo mà Cộng sản Việt Nam mà dùng để mà gọi là cải tạo. Tất cả các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng tôi cũng nằm trong cái số phận này. Và cái thời điểm đó, cái trận chiến mà năm 1919 đó, giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam đó, nó là một cái gì hiện tượng rất là gây kinh ngạc cho kể cả dân chúng miền Nam, bởi vì cứ tưởng rằng là đây là hai cộng đảng cộng sản anh em môi hở răng lạnh kết nghĩa với nhau, nhưng mà đùng lại đánh nhau như vậy. Mà cái trận đánh nó phải nói là khủng khiếp, với những con số người chết cao và gây hoang mang trong dư luận rất là nhiều, đến nỗi mà ngay trong trại cải tạo những cái tin đồn bên ngoài mà cũng còn tràn ngập ở trong những cái trại tập trung mà chúng tôi cũng biết loáng thoáng. Cho tới bây giờ thì được nghe anh kể thật là chi tiết như vậy, cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta chuyển đề mục khác, thưa anh Nguyễn Cát Toàn. Chúng tôi được biết là ngày mai đó là ngày xử ở tại Hà Nội luật sư Nguyễn Quốc Quân, thì cái sự kiện đó anh phân tích như thế nào? Liệu cái phiên xử ngày mai luật sư Nguyễn Quân có được xử công bằng không, hay lại lập lại cái bản án cũ mà ông bị kết tội từ năm ngoái về cái tội gọi là trốn thuế mà đã bị tới 30 tháng tù? Anh nghĩ như thế nào ạ?
Thưa với anh, Trước hết thì tôi phải đính chính giúp anh, tức là luật sư Lê Quốc Quân.
À, Lê Quốc Quân, vâng. Quốc Quân. Vâng, xin lỗi. Vâng, vâng. Có
thì tôi với anh là ngày mai là Tòa án thành phố Hà Nội sẽ đem luật sư Lê Quốc Quân ra xử phúc thẩm. Trước đây vụ sơ thẩm thì họ đã xử Lê Quốc Quân với cái mức là 30 tháng tù giam và phạt hơn 1.200.000.000 đồng. Cái lần trước tôi đã nói. Thế thì Lê Quốc Quân thì không chấp nhận cái bản án này. Ngoài ra thì trong gia đình Lê Quốc Quân còn có Lê Đình Quản thì cũng bị án xử là tới 30-35 tháng và cũng phạt một cái số tiền cũng khá lớn và với một cái tội danh cũng là trốn thuế. Thế thì nhưng mà vì Lê Đình Quản không phải là một người đấu tranh dân chủ và đấu tranh cho công bằng, nhân quyền, tự do, cho nên là ít được dư luận quốc tế chú ý và bênh vực. Thế thì thưa với anh, trước khi mà bắt Lê Quốc Quân và đem ra cái án xử như thế này, đem Quốc Quân xử cái tội danh như thế này, thì cũng là cái tính toán của nhà cầm quyền trong nước. Bởi vì nếu như họ xử Lê Quốc Quân theo điều 88, theo điều 79, thì thưa với anh, họ lại vấp phải cái sự mà phản đối của công luận quốc tế, công luận hải ngoại và dư luận trong nước, và mà họ đã bị mấy năm nay rồi. Cho nên để mà tránh những mối dìu dư luận thì nhà cầm quyền cũng đã học theo cái lối của các nhà độc tài trên thế giới. Gần nhất là nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh cũng đã từng bắt như thế là nghệ sĩ Ngải Vị Vị đem ra xử và đem bắt giam về cái tội trốn thuế mà sự tuyên phạt chưa, không đem ra xử nhưng mà sự tuyên phạt nói rằng ông Ngải Vị Vị bị trốn thuế tới 2 triệu đô la. Thế thì đối với Lê Quốc Quân thì không đến cái tầm cỡ nặng nề và hàng triệu đô la như thế, nhưng họ cho rằng là Lê Quốc Quân đã trốn thuế là hơn 600 triệu. Thì họ tính toán rằng nếu đem Lê Quốc Quân ra xử với cái tội danh này thì thưa anh sẽ tránh được cái búa rìu dư luận và đã hình sự hóa được, tóm lại là một cái người tranh đấu dân chủ. Đấy. Anh Nhữ Cầy thì cũng bị cái tội là trốn thuế, có nhà cho công ty Kính Mắt Hà Nội thuê nhưng không đóng tiền cho nhà nước thì chúng ta đã biết rồi, và án bị xử tới như thế là 30 tháng tù giam, và sau đó bị một cái án nữa là án tuyên truyền mà lấy 12 năm anh Nhữ Cầy. Thế còn Lê Quốc Quân thì thưa với anh, họ biết rằng đây là một nhân vật mà được quốc tế, được chính giới Hoa Kỳ rất là chú ý, được Liên minh châu Âu rất là quan tâm. Thế cho nên họ tính toán là họ để cái mức án đó cũng là án, họ cho rằng là án là khá nhẹ rồi. À, và tội danh thì họ cho rằng là buộc như thế là chặt chẽ rồi. Nếu như các cái đoàn như của chính giới Hoa Kỳ, của EU muốn quan tâm, muốn tìm hiểu, muốn đòi trả tự do thì họ sẵn sàng trưng ra cái hồ sơ dưới những cái buộc tội rất là chặt chẽ là Lê Quốc Quân có trốn thuế thật, để mà bên ngoài là cái vô hiệu hóa những cái sự can thiệp của bên ngoài. Nhưng mà tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ hay các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền, rồi đồng bào hải ngoại, rồi đồng bào trong nước, Liên minh châu Âu vân vân khắp nơi trên thế giới cũng đều biết rằng là đây là những cái đàn áp chính trị, đàn áp chấn áp những cái người đối lập ở trong nước mà thôi, chứ không phải là vấn đề là trốn thuế hay hình sự gì đâu. Đấy, vấn đề là như thế. Thế thì ý kiến của tôi là ngày mai thưa với anh là xử phúc thẩm Lê Quốc Quân. Thì thông thường thì thưa với anh, tất cả những vụ án nếu như mà các bị can, bị cáo chính trị muốn giảm án thì phải có một cái thái độ là xuôi chiều với nhà cầm quyền, tức là phải cúi đầu nhận tội, phải thừa nhận mình là sai trái, thừa nhận là cái án sơ thẩm và những cái tội danh khép buộc của nhà cầm quyền là đúng đắn, là có căn cứ pháp luật, là không có gì mà oan khuất, thì lập tức họ sẽ thưa với anh phúc thẩm là họ sẽ giảm từ tới mức rồi tối thiểu nhất để mà động viên, để mà muốn biến những người này thành tấm gương cho những người đấu tranh khác, cứ tiếp tục đầu hàng, cứ tiếp tục là theo nhà nước thì sẽ được như thế là họ khoan hồng, họ lượng thứ, họ mở rộng cánh tay, họ dung tha. Đấy. Nhưng nếu như mà thưa với anh tiếp tục mà ra ngoài đó mà không cúi đầu nhận tội mà bất khuất, mà kiên định cái lập trường như phiên sơ thẩm và suốt cái thời gian đấu tranh thì thưa với anh thì không, án không có thay đổi, án chỉ có thế mà thôi, chứ không thể nào mà không thay đổi. Thế đối với trường hợp Lê Quốc Quân thì cái khả năng mà thưa với anh y án là rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nhớ rằng vừa rồi Việt Nam thì cũng bị búa dìu dư luận phê phán rất nhiều về vấn đề nhân quyền qua cái cuộc mà kiểm điểm nhân quyền định kỳ ở Geneva vừa rồi, thì có tới 227 cái khuyến nghị Việt của các cái quốc gia của hơn 100 quốc gia trên thế giới yêu cầu Việt Nam phải cải cách cái thể chế chính trị trong nước, phải nới rộng cái không gian dân chủ và nhân quyền cho công dân mọi không gian được hưởng các cái quyền con người căn bản. Thì bối cảnh này cũng gây áp lực, cũng tác động và cũng trực tiếp và cũng khá mạnh tới cái phiên xử ngày mai. Thế mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là để tha bổ vùng Lê Quốc Quân vào ngày mai, và nhà tòa án thành phố Hà Nội sẽ lấy một lý do nhân đạo và lý do nào khác nữa để mà thả tại tòa ngày mai, thì cái điều đó là rất khó, thưa với anh, rất là khó. Thế cho nên cái khả năng y án hoặc cùng lắm là họ ve vãn dư luận, họ muốn đánh lừa dư luận, họ muốn xoa dịu dư luận, thì họ có thể giảm cho Lê Quốc Quân cùng lắm là mấy tháng, là như lần trước tôi đã nói là cùng, chứ không có cái chuyện là được trắng án đâu. Đấy là chắc chắn là cái tư duy là cũ mòn của nhà cầm quyền Hà Nội, thưa với anh.
Dạ vâng. Thưa với anh là những cái bản tin mà chúng tôi hiện giờ đừng có ở trước mặt thấy cái cuộc mà vận động mà trước cái ngày mà ngày mai là ngày xử án cũng khá mạnh mẽ, thấy là bên Human Rights Watch cũng làm cái thông báo xin là cái tòa án ngày mai là phải có tính cách thật sự là độc lập, bãi bỏ cái bản án của Lê Quốc Quân. Rồi có những nhà thờ công giáo đã tổ chức những cái buổi lễ cầu nguyện, thí dụ như nhà thờ Kỳ Đồng ở Sài Gòn cũng tổ chức cái buổi lễ cầu nguyện. Đây là một cái hình thức cũng là gây áp lực cho cái vụ mà luật sư Lê Quốc Quân ra tòa ngày mai. Dự cái thánh lễ này chúng tôi thấy có nhiều nhân vật nổi tiếng, thí dụ như là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hay là hai anh em ruột mà Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Chí mới khỏi tù đó, 14 sau cái bản án mà chống phá nhà nước đó. Và ngoài ra nữa thì như anh nhắc cái áp lực từ cái hội nghị trước này và xảy ra hôm 5 tháng 2 vừa rồi, có cả mẹ của luật sư Lê Quốc Quân cũng được từ trong nước, đây cũng là một hiện tượng rất là đặc biệt cho cái hội nghị Geneva, tức là người mẹ của luật sư Lê Quốc Quân rồi ông bố của ông anh Trần Huỳnh Duy Thức mà cũng được đưa từ trong nước ra để mà đến Geneva. Thế nhưng mà theo những cái tiên đoán của anh á, mà bảo rằng nó sẽ chắc là nhiều phần trăm là sẽ y án nếu mà không có thái độ mà xin khoan hồng. Nhưng mà tới giờ này theo những cái tin tức nhận được thì ông Lê Quốc Quân rất là cứng rắn, ông đã tuyệt thực ở trong tù từ 2 tháng 2. Rồi ông đã từng tuyên bố rằng là ông sẽ ở tù suốt đời nếu cần thiết cho cái cuộc tranh đấu cho lý tưởng của ông thành, thì cũng khó mà sẽ có cái chuyện mà ông mới ra tòa để mà xin khoan hồng nhận tội. Thế nhưng mà còn một cái điểm rất là đặc biệt là đại biểu Hoa Kỳ hội nghị Geneva lần đầu tiên và có thể nói rất là hiếm hoi nêu đích danh 4 tù nhân lương tâm ở trong nước để yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải thả tự do, đó là ông Cửu Huy Hòa Vũ, ông Điếu Cày, ông Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Quốc Quân. Thì anh nghĩ là có đủ cái yếu tố là để anh tuyên đoán nó có thể khác hơn được không?
Thưa với anh, như tôi đã trả lời ở phần trên, thì áp lực của Mỹ cũng là một cái yếu tố để họ xem xét trong cái phiên xử ngày mai. Nhưng từ trước tới nay thì thưa với anh là họ thường là họ vẫn, khi mà tôi còn ở trong tù thì được các công an quản giáo, được như là giám thị trưởng, giám thị phó hay là các cán bộ từ Tổng cục An ninh của cục A42, tức là cái cục mà bảo vệ chính trị nội bộ, vào trại giam làm việc, thì họ vẫn nhắc rằng những trường hợp của các anh dù được quốc tế can thiệp nhưng mà các anh nhớ rằng là chủ quyền là cao hơn nhân quyền. Thế họ vẫn nói thế, tức là cái quyền lực của nhà nước, cái quyền sinh sát của nhà nước đối với sinh mệnh của người dân Việt Nam đối nói chung và toàn bộ những và những người mà đấu tranh dân chủ nói riêng là chưa nằm trong tay sinh sát của công an của Đảng Cộng sản. Cho nên là anh phải hiểu rằng là đấy, người ta vẫn có một cái tiêu chí, có một cái phương châm là chủ quyền cao hơn nhân quyền. thì họ cũng chỉ có đem vấn đề đó ra để mà cân nhắc, để mà xem xét, chứ họ không coi những cái áp lực đó là cái gì mà họ phải lo sợ cả. Thưa các anh, bởi vì tất cả những áp lực đó là không kèm theo những chế tài cụ thể và đủ mạnh để cho nhà cầm quyền buộc phải làm theo những yêu cầu của phía Hoa Kỳ và phía quốc tế. Thưa các anh.
Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội đã hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ. Rất là cảm ơn và xin chúc nhà báo Nguyễn Khắc Toàn một đêm an lành tại Hà Nội. Xin kính chào và hẹn kỳ tới ạ.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1,000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Để ủng hộ cho ứng cử viên gốc Việt và cũng để khen ngợi về những thành quả phục vụ cử tri của ông ủy viên quận Terran Andy Nguyễn Xuân Hùng, văn phòng khai thuế Quan Hưng sẽ giảm nửa giá cho những đồng hương đã bỏ phiếu cho đương kim ủy viên Andy Nguyễn trong thời gian bầu cử sơ bộ sớm của Đảng Cộng Hòa từ ngày 18 tháng 2 đến ngày bầu cử chính mùng 4 tháng 3.
Muốn nhận tiền thế nhanh xin gọi 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Văn phòng khai thuế Quan Năm cho cơ sở thương mại, cá nhân, công nhân viên chức, self-employed.
Xin liên lạc văn phòng khai thuế Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Văn phòng tại thành phố Richardson, đối diện trường Đại học Richland.
Màu phước đường tổng đại lý Yến Golden Nest, Forever Light, tế bào gốc Stem Gel, Sâm Hoàng Gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Màu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, Sâm Hoa Kỳ, Sâm Hàn Quốc, Linh Chi Nhật chính gốc, đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắc mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Màu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Và trong khu Asia Townswear, Arlington, điện thoại 214-788-2908, 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair, kính mời!
Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, phong thấp trĩ, sưng nhiếp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, sưng mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTunes Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Chào ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Matlock, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417. 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 3 giờ chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Giảm giá hột xoàn chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn tại tiệm Kim Hoàng, Mark Samian Jewelers ở Grapevine và Frisco. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Đặc biệt, đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling và Tag Heuer giảm giá lên đến 75% off.
Có thể trả góp không tiền đào, không tiền lời trong 36 tháng.
Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Raylor Parkway, phòng 113, thành phố Frisco, gần Stonebriar Center Mall. Điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mills Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Xin vào website có tiếng Việt msjsaigon.com để biết thêm chi tiết hoặc xem trên Á Châu Thời Báo.
Đặc biệt giảm thêm 500 Mỹ Kim nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Hãy đến với tiệm Kim Hoàng Mark Samuel Jewelers để có được những gì mà bạn mong ước.
Bà xã ơi, từ nay nè, em không cần phải lo cơm cho anh nữa đâu.
Hả? Gì? Bộ anh có bà nào lo cho anh rồi phải không?
Làm gì có chuyện đó. Em biết không, đến quán cơm phương Nam tại Garland, em sẽ được thưởng thức đủ cái món cơm phở bún cháo, mà đặc biệt nhất á là cái món bún mắm mà em thích nhất. Họ có cơm phần, cơm gia đình 5 đồng 99, 13 món thay đổi trong 7 ngày. Còn buổi tối đó thì có nhiều món nhậu. Ui cha ơi, nhiều cái món lẩu rất là ngon, mà hết sảy như lẩu dê nè, lẩu Thái Lan nè. Sau 9 giờ có karaoke nữa đó bà xã.
Nhà hàng Phương Nam gốc Walnut và Plano khai trương mở cửa từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Cuối tuần mở cửa đến 2 giờ sáng. Tháng đầu khai trương sẽ có free thâm lạnh, trà đá, nước ngọt. Cho mang bia vào thoải mái. Điện thoại 214-440-2769, 214-440-2769.
Tiệm chị sang quá hèn, mà dạo này thấy bà chị lên hương ghê à nghe.
Sang là nhờ cái đèn chùm pha lê này nè. Mà từ ngày tôi gắn đèn á, thấy may mắn nó đến liên tục đó nghe.
Quỳnh Nga Crystal Lining bán sỉ và lẻ tất cả các loại đèn pha lê trang trí thật sang trọng, lộng lẫy, thanh cao, đem đến may mắn cho tư gia, cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng, đảm bảo Crystal và Swarovski Italy tuyệt hảo. Quỳnh Nga Cosmetic bán tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ và là đại lý của các hãng dược thảo danh tiếng.
Tại Quỳnh Nga nhận sửa chữa và bán các loại máy laptop giá thật rẻ, đặc biệt Crystal Lighting, đèn pha lê giảm từ 10% cho đến 50% trong dịp Tết, vận chuyển và lắp ráp miễn phí, tận tâm, nhanh chóng và uy tín.
Quỳnh Nga Crystal Lining trong Walnut Street Mall, Garland. Điện thoại 469-999-7500, 999-7500.
Văn phòng bảo hiểm Affordable Insurance Designers, chuyên bán bảo hiểm nhân thọ, nhà, xe và sức khỏe.
Lưu ý, thời hạn ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2014 sẽ hết hạn vào ngày 31 tây tháng 3. Hiện nay chúng tôi đang giúp rất nhiều người để có được bảo hiểm Obamacare. Kết quả nhanh chóng trong ngày. Quý vị muốn có bảo hiểm Obamacare hoặc muốn mua bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ, xin gọi Lana Nguyễn 214-664-7764, 214-664-7764, 664-7764.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm Thu Táo Sơn Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, thân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây Paris RFI, tuần lễ quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 2, 2014. Tại Hà Nội, người dân tuần hành tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Ngoại trưởng Mỹ thảo luận hồ sơ Biển Đông trong chuyến công du Indonesia. Bắc Triều Tiên kỷ niệm rầm rộ sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il và thăng cấp cho nhiều chỉ huy quân đội. Chính quyền Ukraine thả toàn bộ những người biểu tình bị bắt giữ, phe đối lập rời trụ sở tòa thị chính Kiev. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Bắc Triều Tiên nhanh chóng chấp nhận tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán. Chính quyền Thái Lan phải nhẹ tay với người biểu tình. Từ Bangkok, thông tin viên Anodibus cho biết những lý do. Kính thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, nhiều người dân đã tham gia tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Những người tuần hành đi vòng quanh Hồ Gươm, hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược, khẳng định chủ quyền quốc gia và hát nhiều bài hát nổi tiếng ra đời trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc. Đoàn tưởng niệm không đến được các tượng đài như dự kiến do một số cản trở từ phía chính quyền địa phương. Lực lượng an ninh không can thiệp vào cuộc tuần hành tưởng niệm.
Hàng năm Việt Nam kỷ niệm trọng thể các chiến thắng trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ, nhưng cho đến nay không tổ chức nghi lễ chính thức để tưởng niệm cuộc chiến biên giới với Trung Quốc. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc bất ngờ tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Cuộc chiến tranh tuy ngắn ngủi nhưng hết sức khốc liệt, gây thiệt hại hàng chục nghìn nhân mạng cho mỗi bên, đặc biệt là thường dân Việt Nam. Trong thời gian gần đây, trong xã hội Việt Nam, ngày càng có nhiều người mong muốn nhà nước chính thức có tiếng nói về biến cố này. Theo một người có mặt trong đoàn tuần hành, có đến cả ngàn người tham gia vào cuộc tuần hành xung quanh Hồ Gươm ngày hôm nay. Về cuộc tuần hành tưởng niệm cuộc chiến biên giới, ông Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, một người tham dự từ đầu đến cuối sự kiện, cho RFI biết cụ thể.
Tôi đi cùng với đoàn các trí thức văn nghệ sĩ. Khi đi qua khu vực Hồ Gươm, dạo xe một vòng thì cùng như những cái lần trước thì đã thấy rất nhiều là công an, rất nhiều dân phòng, rất nhiều xe phá sóng, xe để dẹp trật tự. Và đặc biệt ở chỗ hai cái địa điểm mà người ta biết sẽ tập trung ấy là vườn hoa Lý Thái Tổ và cái vườn hoa Cán Tử, thì ở đấy đều là có diễn ra cái hoạt động quần chúng rồi. cái đoàn của chúng tôi đến trước tượng vua Lý Thái Tổ mặc niệm tưởng nhớ đến những liệt sĩ, đến những người dân thường đã hy sinh trong cuộc chiến tranh cách đây 35 năm. Sau đó chúng tôi đi qua đường và sang bên kia nhập hội với thì đoàn tuần hành. Thì đoàn tuần hành họ đã có chuẩn bị từ trước. Mỗi người đều có một cái khăn đỏ chỉ trên đầu với dòng chữ nhân dân không quên 1979-2014. Và mỗi người đều được phát một bông hồng, hồng trắng để trong giấy bóng kính. Và trong đó có một cái giải băng đen để là nhân dân không quên 17 tháng 2. Và cử đi được từng đoàn thì dừng lại có khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc xâm lược, đả đảo Tây Sai bán nước, Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam. Và cuộc hát lên cái bài hát tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Thì là đó là một cái bài phải nói là chúng tôi đã sống qua những cái giờ khắc đó. Thì những bài hát đó nó cực kỳ là thôi thúc. Và như vậy cả đoàn đi chậm chậm quanh Hồ Gươm rất là trật tự và rất là yên lặng, đúng với không khí tưởng niệm. Và cũng phải ghi nhận là cảnh sát lần này họ không can thiệp thô bạo mà cái quyết định là không đặt hoa dâng hoa bên tượng đài cảm tử, thì vào chân tháp bút. Còn tất cả những bông hoa trắng đó là rải quanh quả núi Giả Sơn mà làm cái chân tháp bút ấy, là rải trắng ở đấy. Và tất cả tập thể nghe một bạn là đọc cái bài văn tế với cái giọng đọc hào hùng là thiết tha, vừa nhắc lại cái sự kiện 17 tháng 2 năm 1979, vừa nở lên tấm lòng của những người đang sống bây giờ. Xong thì mọi người vỗ tay để khích lệ cái tinh thần đó và giải tán. Và như vậy là kết thúc cái tuần hành. Tôi thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa, vừa tưởng nhớ tưởng niệm, vừa biểu thị cái lòng yêu nước, cái sức mạnh đoàn kết, vừa biểu thị thái độ của nhân dân đối với sự kiện này. Bằng cái hành động đó tôi dùng cái chữ thức tỉnh cũng được, bởi vì nhiều người ví dụ như những cái đôi họ đi nhảy hoặc là thanh niên ấy, thì cũng có một vài người là hỏi thế có biết ngày mai là ngày gì không, thì nhiều người bảo không biết hoặc là họ biết nhưng họ không dám nói. Cái việc mà hành động như vậy thì tôi thấy rất có ý nghĩa.
AKB xin chân thành cảm ơn ông Phạm Xuân Nguyên đã dành thời gian để cho thính giả biết được về tưởng niệm sáng hôm nay cái cuộc chiến tranh biên giới 1979 tại Hà Nội ạ.
Hồ sơ Biển Đông tiếp tục theo chân Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia. Sau Seoul, Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại Jakarta chặng thứ 3 trong chuyến công du châu Á lần này của ông. Hôm nay, ông Kerry đã đọc một bài diễn văn quan trọng kêu gọi mọi người phải tranh đấu chống biến đổi khí hậu, tương tự như trong cuộc chiến chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin báo chí, Ngoại trưởng Mỹ và đồng nhiệm Indonesia còn tập trung thảo luận hồ sơ nóng bỏng của khu vực là Biển Đông.
Cho dù phía Mỹ cho đến nay trong chuyến thăm Indonesia của ông Kerry chủ yếu nói về vấn đề quan hệ song phương Washington-Jakarta, nhưng về phía Jakarta, vấn đề này đã được xác nhận chính thức với một số yếu tố được nêu bật. Theo tờ báo Indonesia Jakarta Globe, trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, Ngoại trưởng Indonesia Martti Natalegawa đã xác nhận rằng, nhân cuộc hội đàm với đồng nhiệm Mỹ John Kerry, ông sẽ nêu lên sáng kiến về một hiệp ước nhằm ngăn chặn không cho xung đột bùng nổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo lời ông Martti, Indonesia đang liên lạc thường xuyên với các quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ trên vấn đề này. Bên cạnh ý tưởng về hiệp ước chung đó, Ngoại trưởng Indonesia còn cho biết là vấn đề làm sao giải quyết tranh chấp ở Biển Đông cũng sẽ được ông nêu lên với Ngoại trưởng Mỹ. Quan điểm của Indonesia, một thành viên nặng ký của ASEAN, rất rõ ràng trên hai điểm. Đó là xác định về phía Mỹ rằng Jakarta quyết tâm thúc đẩy sự hình thành một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, cũng như yêu cầu các bên tranh chấp tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh dùng võ lực để áp đặt chủ quyền. Các quan điểm của Indonesia hầu như tương đồng với lập trường của Mỹ, đã vừa được ông John Kerry nhắc lại trong các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh, có thể tóm tắt trong 3 điểm. Trung Quốc không được đơn phương tuyên bố vùng phòng không trên Biển Đông. Các nước tranh chấp phải tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Và ASEAN và Trung Quốc nên sớm có một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã kỷ niệm rầm rộ sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il và thăng cấp cho nhiều chỉ huy quân đội, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa phụ trách chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Như thông lệ, lễ kỷ niệm sinh nhật ông Kim Jong-il, thân phụ lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các quan chức, đảng, nhà nước và quân đội tại sân vận động Bình Nhưỡng. Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch nước Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-nam khẳng định là tất cả mọi người tập hợp đoàn kết xung quanh Ban chấp hành Trung ương dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, quyết tâm chiến đấu để hoàn thành sự nghiệp cách mạng. Sau đó, những người tham dự lễ kỷ niệm hô vang khẩu hiệu muôn năm. Trên lễ đài, quây quần xung quanh ông Kim Jong-un là các lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh chỉ huy quân đội, trong đó có ông Cho Ryong-ha, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, phụ trách đơn vị tên lửa chiến lược, người được coi là nhân vật số 2 trên thực tế trong bộ máy lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Sau đó, Kim Jong-un cùng giới lãnh đạo đến viếng các cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại cung kỷ niệm Kum Su-san, còn được gọi là Lăng Kinh Mật Thành ở Bình Nhưỡng. Tại Bắc Triều Tiên, sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-un 16 tháng 2 và của Kim Nhật Thành 15 tháng 4 là những ngày lễ quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Kim Jong-un, chính quyền Bình Nhưỡng đã thăng cấp cho nhiều sĩ quan chỉ huy quân đội Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý hơn cả là chỉ huy đơn vị tên lửa chiến lược, ông Kim Rak-gyom được phong lên làm đại tướng. Đơn vị này phụ trách chương trình tên lửa tầm trung và tầm xa của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng thăng cấp cho nhiều tướng lãnh vào lúc có nhiều thông tin cho biết Bắc Triều Tiên gia tăng các hoạt động tại khu thử nghiệm tên lửa ở phía tây nước này. Còn tại Hồng Kông vào hôm nay, chính quyền thành phố này lại tổ chức cuộc chạy Việt dã marathon thường niên, thu hút được khoảng 64.000 người tham dự. Điểm gây chú ý là lẫn trong đoàn người chạy đua có cả ngàn người gắn trên áo một mảnh ruy băng màu xanh lơ để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do báo chí tại đây đang được cho là bị đe dọa.
Theo một ước tính được AFP trích dẫn, thì có đến 1/10 trên số những người tham gia cuộc chạy đã mang trên áo mảnh ruy băng xanh này. Trong đó có từ sinh viên, nhà báo cho đến giới hoạt động tài chính. Họ biểu thị thái độ phản đối, hiện tượng ngấm ngầm, tự kiếm duyệt để chiều lòng Bắc Kinh trong giới truyền thông báo chí Hồng Kông. Những người thạo tin đã lên tiếng báo động là vị thế của Hồng Kông trong tư cách một thành trì của quyền tự do báo chí đang bị bào mòn dưới sức ép của Bắc Kinh và những ông chủ trong ngành truyền thông vốn đang bực tức vì hoạt động thua lỗ ở Trung Quốc, nơi mà báo chí và truyền hình bị kiểm soát chặt chẽ. Theo Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông, thì có 6.000 mảnh ruy băng đã được phát ra cho những người chạy marathon hôm nay. Một người tham gia đã xác định với hãng tin Pháp rằng: "Tôi bảo vệ quyền tự do báo chí, chúng tôi phải đấu tranh cho thế hệ mai sau." Hôm 12 tháng 2 vừa qua, hai tổ chức quốc tế bảo vệ quyền các nhà báo và chống kiểm duyệt đã lên tiếng nêu bật nguy cơ là sự tự do báo chí Hồng Kông bị đe dọa với việc Bắc Kinh đang tìm cách kiểm soát báo chí vùng đất mà họ đã lấy lại từ tay Anh quốc vào năm 1997. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPG trụ sở tại New York thẩm định rằng quyền tự do của ngành truyền thông ở Hồng Kông hiện đang ở mức thấp. Tổ chức này đã nêu lên vấn đề tự kiểm duyệt trong giới nhà báo, vấn đề giới truyền thông bị đe dọa cả trên mặt tài chính lẫn về bản thân, và các dự luật mở đường cho việc truy tố đối với những phóng viên điều tra. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, thì cho rằng tính chất độc lập của báo giới Hồng Kông đang bị gặm nhấm do việc Trung Quốc ra oai bóp nghẹt những hồ sơ nhạy cảm.
Chính quyền Ukraine thả toàn bộ những người biểu tình bị bắt giữ, phe đối lập rời trụ sở tòa thị chính thành phố Kiev. Phe đối lập Ukraine ngày hôm nay đã bắt đầu rời khỏi trụ sở tòa thị chính Kiev mà họ đã chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoái, sau khi những người biểu tình bị bắt giữ trước đây đã được trả tự do. Việc giải tỏa tòa thị chính Kiev sẽ kết thúc vào ngày mai là điều kiện tiên quyết mà chính quyền đưa ra để thả những người biểu tình bị bắt giữ. Theo ghi nhận của AFP, Đại sứ Thụy Sĩ, nước hiện là Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, đã tới trụ sở tòa thị chính và cho báo chí biết là Thụy Sĩ, trong tư cách Chủ tịch OSCE, đã được các bên liên quan tại Ukraine mời tham dự quá trình chuyển giao trụ sở tòa thị chính cho chính quyền. Từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái, những người biểu tình đã chiếm giữ khu nhà này, biến thành tổng hành dinh của phong trào biểu tình, lập căng tin và trạm xá, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych vào giờ phút chót đã không ký hiệp định liên kết với châu Âu như đã hứa. Để làm dịu tình hình, hôm thứ Sáu, 14 tháng 2, chính quyền Ukraine đã thông báo trả tự do cho 234 người biểu tình bị bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái và đặt điều kiện là chỉ xóa bỏ các cáo buộc đối với những người này nếu các công sở, trong đó có tòa thị chính Kiev, được giải tỏa. Việc sơ tán khỏi tòa thị chính Kiev diễn ra song song với việc phe đối lập tiếp tục huy động lực lượng biểu tình vào trưa nay tại quảng trường độc lập. Cuộc biểu tình vào Chủ nhật tuần trước đã có tới 70.000 người tham dự. Phe đối lập tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc phản công ôn hòa nhằm đạt được các yêu sách và khẳng định việc sơ tán khỏi tòa thị chính Kiev chỉ là bước khởi đầu của một cuộc cách mạng. Những người biểu tình đe dọa sẽ chiếm giữ lại khu nhà này nếu các yêu sách của họ không được thỏa mãn, cụ thể là đạt được thỏa thuận với chính quyền trong việc chia sẻ quyền lực trong giai đoạn quá độ, trong khi chờ đợi tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trước thời hạn. Còn trong lĩnh vực nhân quyền, ân xá quốc tế đòi chính quyền Nga thả một nhà bảo vệ môi sinh chỉ trích Thế vận hội Sochi. Vào lúc Thế vận hội mùa đông Sochi đang diễn ra thì tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở tại London vào tối ngày hôm qua đã lên tiếng thúc giục chính quyền Nga trả tự do ngay lập tức cho một nhà bảo vệ môi sinh. Nhân vật này vừa bị gửi đến một trại cải huấn thọ án 3 năm. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo bản án là một hành động nhằm bịt miệng những người chỉ trích việc tổ chức Thế vận hội ở Sochi.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Yevgeny Vitishko vào thứ Tư 12 tháng 2 vừa qua đã bị đưa đến một trại cải huấn để bị giam giữ trong 3 năm về tội đã làm hư hỏng một hàng rào. Bản án đã bị coi là nhằm khóa miệng một người dám công khai đả kích Thế vận hội Sochi. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin AFP, tổ chức ân xá quốc tế xác định rằng họ tin chắc là ông Vitishko là một tù nhân lương tâm và ông phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Vitishko và Hiệp hội quan sát môi trường khu vực Bắc Kafkaz đã nhiều lần tố cáo sự tàn phá môi trường xuất phát từ các công trình xây dựng nhằm đón Thế vận hội ở Sochi và vùng lân cận. Nhà địa chất học này đã bị kết án vì đã phá hoại một hàng rào trong cuộc biểu tình năm 2012, phản đối công trình xây dựng một dinh thự cho thống đốc vùng trong một khu rừng quốc gia. Với tội danh trên, ông đã bị 3 năm án treo. Nhưng trong tuần này, có lệnh gửi đến ông bắt ông phải thọ án tại một trại cải huấn. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đây là bước mới nhất trong chiến dịch của chính quyền Nga để bịt miệng giới bảo vệ môi trường, để họ không đả động đến thiệt hại môi sinh mà Thế vận hội Sochi đã gây ra. Vào hôm qua, theo AFP, Ủy ban Thế vận Quốc tế đã cho biết là sau khi yêu cầu Nga làm sáng tỏ vấn đề, thì ủy ban này tin rằng vụ ông Vitishko bị giam không liên quan đến Thế vận hội. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch thì khẳng định ngược lại, cho rằng vụ kết án ông Vitishko đã xuất phát từ động cơ chính trị ngay từ đầu, nhằm bịt miệng một nhân vật nổi tiếng đã dám chỉ trích Thế vận hội Sochi, sự kiện quốc tế quan trọng nhất được tổ chức tại Nga từ khi Liên Xô sụp đổ.
Về tình hình Syria, ngày hôm qua, vòng 2 của đàm phán về Syria tại Geneva chấm dứt trong bế tắc, đe dọa tương lai của các cuộc thương lượng nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến. Anh và Pháp chỉ đích danh chính quyền Damas là thủ phạm chính gây ra thất bại này.
Ngoại trưởng Anh cáo buộc chính quyền Syria tránh né thảo luận về các chủ đề căn bản liên quan đến khả năng vãn hồi nền hòa bình, cụ thể là vấn đề thành lập một chính phủ quá độ. Về phần mình, người tương nhiệm Pháp Laurent Fabius cũng khẳng định Damas đã ngăn chặn mọi khả năng đàm phán tiến triển. Việc thành lập một chính phủ quá độ có quyền lực thực sự, theo thông cáo Geneva tháng 6 năm 2012, đồng nghĩa với việc Tổng thống Bashar al-Assad bị tước bỏ quyền lực, là chủ đề mà phái đoàn Damas không muốn bàn luận. Ngược lại, chính quyền Syria muốn dành ưu tiên cho cuộc chiến chống khủng bố trước khi bàn đến các vấn đề khác và cáo buộc đối lập không hợp tác thực sự. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi, phụ trách tổ chức các thương thuyết giữa hai phái đoàn, cho biết ông rất lấy làm tiếc và xin lỗi nhân dân Syria đang đặt niềm hy vọng vô cùng lớn lao vào hội nghị. Cuộc đàm phán tại Geneva về xung đột Syria, còn gọi là Geneva 2, theo sáng kiến của Nga-Mỹ, khởi sự từ ngày 22 tháng 1, trải qua hai vòng thương thuyết mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Tuy nhiên, theo giới quan sát, một bước tiến rất căn bản cần ghi nhận đó là lần đầu tiên các đối thủ trong cuộc xung đột Syria chấp nhận đối thoại. Hiện tại chưa có thông tin về thời điểm cụ thể cho vòng thương thuyết thứ 3 giữa hai phái đoàn Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Bắc Triều Tiên nhanh chóng chấp nhận tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán do chiến tranh? Hôm thứ Sáu, 14 tháng 2, trong vòng 2 cuộc gặp cấp cao giữa Nam và Bắc Triều Tiên tại bản Môn Điếm, thuộc khu phi quân sự ngăn cách hai nước, chính quyền Bình Nhưỡng đã gây ngạc nhiên khi rút bỏ toàn bộ yêu sách đòi Seoul và Washington hoãn cuộc tập trận thường niên như là điều kiện để tổ chức vào tuần tới các cuộc gặp cho gần 100 gia đình bị ly tán do chiến tranh. Theo thỏa thuận trước đó, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp cho các gia đình bị ly tán từ ngày 20 đến 25 tháng 2. Tuy nhiên, tại vòng một cuộc đàm phán kéo dài 13 tiếng đồng hồ ngày 12 tháng 2, Bắc Triều Tiên đã đe dọa hủy thỏa thuận này nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ không lùi lại thời điểm tiến hành cuộc tập trận thường niên, được dự kiến bắt đầu ngày 24 tháng 2. Thế nhưng, Seoul đã kiên quyết bác bỏ yêu sách của Bình Nhưỡng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Bắc Triều Tiên lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy dường như Bình Nhưỡng rất quan tâm đến việc làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm hiện nay. Việc lãnh đạo Kim Jong-un muốn thâu tóm quyền lực là yếu tố giải thích vì sao Bắc Triều Tiên từ bỏ đòi hỏi hoãn cuộc tập trận Mỹ-Hàn nhưng vẫn đồng ý cho tổ chức các cuộc gặp giữa những gia đình bị đi tán. Do phải đối phó với những vấn đề nội bộ sau vụ thanh trừng ông Giang Song-taek, được coi là nhân vật số 2 của chế độ, và hàng trăm cộng sự, người thân của nhân vật này, chính quyền Bình Nhưỡng có thể đặt ưu tiên vào lúc này là làm dịu quan hệ với Seoul. Theo ông Kim Tae-woo, chuyên gia về quốc phòng thuộc Đại học Dongguk, Hàn Quốc, được báo The Christian Science Monitor trích dẫn, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang củng cố quyền lực của mình. Đó là lý do vì sao Bắc Triều Tiên đã rất cố gắng để cuộc đàm phán với Hàn Quốc đạt kết quả. Một chi tiết có thể chứng minh cho nhận định này. Khi quay trở lại bàn môn điếm ngày 14 tháng 2 để tiến hành vòng 2 của đàm phán, phái đoàn Hàn Quốc được biết là toàn bộ các thành viên của phái đoàn Bắc Triều Tiên đã ở lại nơi đây trong 2 ngày qua và rất hò hởi, sẵn sàng ký tuyên bố chung mà không đưa điều kiện đòi hoãn cuộc tập trận. Vậy Bắc Triều Tiên thu được lợi lộc gì sau 2 vòng đàm phán? Trong tuyên bố chung, hai bên đồng ý kiềm chế, không vu khống lẫn nhau nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên. Mặc dù trong tuyên bố chung không nêu cụ thể, nhưng trong các cuộc thương lượng, phía Bắc Triều Tiên phàn nàn về việc các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc đã có nhiều chỉ trích nhắm vào chính quyền Bình Nhưỡng, hoặc việc các nhà hoạt động nhân quyền Hàn Quốc thả bóng bay sang Bắc Triều Tiên, mang theo truyền đơn, bánh kẹo, thậm chí cả các đồng đô la Mỹ. Các hoạt động này gây bất lợi cho hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Kim Jong-un và chế độ Bình Nhưỡng trong con mắt người dân Bắc Triều Tiên. Việc thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên nhanh chóng công bố bản thông cáo chung với những lời bình luận khác thường cũng gây ngạc nhiên. Theo KCNA, hai bên khẳng định quyết tâm mở ra một giai đoạn mới, thúc đẩy đoàn kết dân tộc, hòa bình, thịnh vượng, độc lập thống nhất qua việc cải thiện quan hệ Nam Bắc Triều Tiên. Thậm chí, hai bên còn đồng ý sẽ có các cuộc gặp cấp cao trong tương lai. Tuy nhiên, hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên không hề được nhắc đến trong các vòng đàm phán lần này. Có thể Kim Jong-un đồng ý cho tổ chức các cuộc gặp giữa những gia đình bị ly tán là để đánh vào lòng người, hy vọng tranh thủ được sự ủng hộ của người dân. Không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích khác để trả đũa vụ tập trận Mỹ-Hàn. Theo các hình ảnh vệ tinh được công bố trong những ngày qua, dường như Bắc Triều Tiên gia tăng các hoạt động tại căn cứ Soha, nơi mà Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ bắn thử tên lửa chiến lược. Một sự kiện đáng chú ý khác là hôm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Jong-il, chính quyền Bình Nhưỡng đã thăng cấp cho nhiều chỉ huy quân đội, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa chiến lược.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức đến từ Đài Á Châu Tự Do và sau vài phần thông tin thương mại thật ngắn, Thiên Tính xin mời quý vị bước vào phần nhịp cầu thân yêu. Mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.
Anh ơi, sao lúc nào anh cũng ca hát vui với kỷ niệm vậy anh? Em buồn lo muốn chết, sóng gió đến rồi nè anh.
Đời nếu có duyên gặp người hay giúp được mình thì sóng gió nào cũng qua. Em gặp sóng gió gì vậy?
Con trai em đang đi học gặp khó khăn, cần người dạy kèm thêm cho giỏi để theo kịp lớp học, tìm hoài mà chưa thấy ai hay mà giúp được.
Mèn đét ơi, chuyện này thì dễ nhàng. Anh biết ông thầy này hay lắm, ông tên là Larry Văn. Trước đây ông dạy kèm cho con gái anh về homework nè, ôn thi thường xuyên nè, học trước trong trường. Ông dạy dễ hiểu lắm. Có lúc gia đình anh ở xa, hay hoặc là con anh có scholarship nè, học nội trú xa nè, thầy Larry Văn vẫn có cách giúp được mà.
Hay quá hay quá, đúng người em cần rồi. Anh có số phone không?
Đây đây đây, Larry Văn 214-334-8749.
214-334-8749.
Họ còn có số miễn phí nha, 1-888-838-6199.
Nửa vòng trái đất bao xa, Hồng Lan ghé lại như ta ở nhà. Sữa này con gửi tặng cha, dầu xanh tặng mẹ là quà nhớ thương. Chị dẫu xa cách mười phương, mong em chăm học nên đường công danh. Tiền này em để học hành, Tiền này chị sẽ để dành phòng khi trong nhà khốn khó lâm nguy, chỉ vài ba tiếng tức thì trao tay. Ai ơi nhớ lấy câu này, có Hồng Lan có vạn ngày an vui. Hồng Lan chuyển nhanh, giao tiền mới và lệ phí phải chăng? Hồng Lan trong Sài Gòn Mo, điện thoại 972-530-0631, 972-530-0631. Hồng Lan chuyển tiền, một thương hiệu đáng tin cậy.
Ui ôi ôi, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được, nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, chiếc ghế spa mà anh đang ngồi là một trong số 10 mẫu ghế của công ty Lexo đó anh. Lexo với hơn 15 năm trên thị trường Hoa Kỳ. Và đặc biệt, Lexo là công ty đầu tiên lắp đặt hệ thống tắt nước tự động. Ngoài ra, Lexo còn là công ty duy nhất sản xuất từ A tới C. Do đó khách hàng sẽ luôn hài lòng với kiểu dáng và giá cả của chúng tôi.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, phong thấp trĩ, sưng nhíp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 6825511628, 5511628.
Eyelash Extension, Royal Lash.
Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến tham dự buổi hướng dẫn nối mi để biết thêm dịch vụ mới và cách tăng thêm thu nhập.
Đặc biệt của Royal Lash Not Free, nhẹ nhàng do cô Lucy Võ sẽ hướng dẫn cách nối mi. Loại Grand Lash xòe ra gồm có một chân 10 sợi, một chân 20 sợi và một chân 3 sợi. Ngoài ra, quý vị sẽ được tặng free Eyelash Extension Poster trị giá 20 đồng.
Show bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Xem 4 tại One Street Mall vào Chủ nhật ngày 23 tháng 2. Xin liên lạc chị Nga 469-579-9587. 579-9587.
Samba trong khu Asia's Times Square.
Vào thứ hai, ngày 24 tháng 2, xin liên lạc anh Thi 214-924-8294, 924-8294.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Eyelash Extension Show, Royal Lash.
Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến tham dự buổi hướng dẫn nối mi để biết thêm dịch vụ mới và cách tăng thêm thu nhập.
Đặc biệt của Royal Lash Not Free, nhẹ nhàng do cô Lucy Võ sẽ hướng dẫn cách nối mi. Loại Grand Lash xòe ra gồm có một chân 10 sợi, một chân 20 sợi và một chân 3 sợi. Ngoài ra, quý vị sẽ được tặng free Eyelash Extension Poster trị giá 20 đồng.
Show bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Xem 4 tại One Street Mall vào Chủ nhật ngày 23 tháng 2. Xin liên lạc chị Nga 469-579-9587. 579-9587.
Samba trong khu Asia Times Square.
Vào thứ hai, ngày 24 tháng 2, xin liên lạc anh Thi 214-924-8294, 924-8294.
Thưa quý cử tri, tôi là Dr. Diane Patrick. Tôi đang tái tranh cử chức vụ dân biểu thành phố Arlington. Tôi hứa sẽ làm việc với tất cả khả năng để cho Texas càng được phát triển hơn và cố gắng xây dựng, tạo một chính phủ vững mạnh. Những việc tôi sẽ thực hiện khi đắc cử là giữ cho mức thuế thấp, giúp cho các thương mại nhỏ trong cộng đồng và quan trọng hơn hết là xây dựng một hệ thống giáo dục toàn hảo. Tôi là bạn thân thiết của cộng đồng người Việt hàng chục năm qua, tham dự thường xuyên những buổi lễ quan trọng của người Việt hàng năm. Cảm ơn sự đóng góp của người Việt vào các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa. Tôi rất thông cảm và ủng hộ tối đa công cuộc đấu tranh cho đất nước Việt Nam sớm có dân chủ, nhân quyền. Xin hãy dầu phiếu cho tôi, Dan Patrick, Texas House, thành phố Arlington.
Bầu cử sớm từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Bầu cử sơ bộ vào ngày 4 tháng 3. Bản cáo chính trị này được trả bản đăng vận động tái tranh cử của Dr. Dan Patrick.
Mark của đài CPA xin mời quý vị đến văn phòng chúng tôi tại Arlington, Texas vào lúc 2 giờ 30 chiều 7 ngày một tuần để nghe hướng dẫn miễn phí cách làm chủ một văn phòng khai thuế trong tiệm Family Dollar đã có sẵn khách hàng hoặc ngay trong văn phòng khai thuế bảo hiểm hoặc địa ốc của quý vị. Mark của đài CPA với trên 30 năm kinh nghiệm khai thuế trong nghề sẽ huấn luyện miễn phí cho bạn vào nghề khai thuế làm ít tháng, đủ sống cả năm. Điện thoại 817-501-8345, 817-501-8345. Marco Đào CPA kính mời.
Mình ơi, em muốn ăn chè tại tiệm Bamboo Dessert and Drink.
Hả? Bamboo? Bamboo là cái gì?
Trời đất, Bamboo Dessert and Drink ở Grand Prairie là nơi bán chè và những loại thức uống ngon nhất. Họ làm tất cả các loại chè, smoothie với trái cây tươi cùng những chất liệu thơm tho, chứ không phải như những nơi khác dùng loại đóng hộp đâu nghe.
Nghe là thấy ngon rồi, mà Bamboo Dessert and Drink ở đâu vậy?